Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, bây giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão. Như các vị đã biết đó, một loạt bài vừa qua chúng ta nghe hết thải tới đây là được 102 bài. Kỳ này tôi nhắc nhở, tôi nói kỳ này nữa là được 102 lần, dựa trên những cái tập sách nhỏ gọi là ngón tay chỉ trăng. Thì trong 102 lần này đó, nó có một loạt bài viết rõ những cái đại cương về cái giáo lý tứ đế. Thì cái đoạn mà giáo lý tứ đế này, tất nhiên là trong 100 bài đó, rồi theo tôi đó thì Phật tử nghe học được hết. Còn tăng ni trẻ thì nghe thì nghiên cứu đều có lợi hết. Nhưng mà tôi muốn nói là riêng về cái phần mà giáo lý tứ đế là cái nền giáo lý căn bản trong đạo Phật, cho nên tôi muốn tăng ni trẻ nghiên cứu, và để nếu mà các vị đừng có tự ái thì có thể gọi là nghiên cứu và học và tu, phải nói rằng là rất tốt. Nhưng mà cái điều mà nhắc nhở gọi là học và tu thì tôi cũng không dám nói đâu, bởi vì trên đời này nhiều người ta sáng tác ra những cái kiểu tu của người ta khác. Rồi ai người ta cũng có cái tự tin của mình, người ta hướng dẫn cái kiểu tu tập theo kiểu của người ta. Vì vậy mà những cái điều mà tôi nói đây đó, là tôi dựa vào cái căn bản, dựa trên cái cơ sở lời Phật ý kinh của kinh mà tôi nói. Do vậy cho nên có người cũng bằng lòng nghe theo ý tứ này, tìm hiểu tu tập cũng có. Nhưng mà còn cái phần khác người ta không chịu thì sao? Do vậy mà tôi cũng không có đặt cái niềm tin hy vọng, và cũng không dám nhắc nhở rằng phải nương vào đây mà học mà tu. Nhưng mà tôi chỉ khuyên rằng nương vào đây mà nghe bằng cái nghe khách quan của mình, rồi nhận thức bằng cái trí tuệ vốn có của mình, nhận thức khách quan, rồi mình mới trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là mình có quyền chọn lựa, lấy bỏ những cái đối tượng thiền định, những cái kinh điển mà mình tu hành có thể đem lại kết quả cho mình và có thể lợi ích cho người, thì các vị chọn những cái pháp như vậy, những cái điều như vậy để mà ghi nhớ, để mà làm vốn liếng của mình, thì điều đó tôi tưởng rằng là điều đó rất có lợi, không có sao hết. Cho nên Tăng Ni Trẻ để ý cái loạt bài về Tứ Đế, cũng như Phật tử tại gia cũng vậy. Phải học giáo lý Tứ Đế, cái nguồn gốc, cái căn bản giáo lý ở trong cái hệ tư tưởng là tu tập Tứ Đế này. Thì đó đều nhắc nhở đầu tiên. Bây giờ tôi bắt đầu nhắc nhở thêm những cái ý tứ phụ thuộc mà với cái bữa mà nhắc nhở hôm nay đó, thứ 102 này đó, tôi gọi là tổng luận, cũng có thể gọi là đúc kết những gì tôi cần nhắc nhở cho các Phật tử, các tăng ni trẻ gần xa ở trong cái bữa nói chuyện hôm nay. Nói về tổng luận này á, thì trước hết là tôi nhắc về cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ về Đức Phật của chúng ta. Vì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đừng bao giờ quên Đức Phật của chúng ta là một con người, chứ không phải là cái ông thiền liên hay là một đấng sáng tạo gì hết. Trước hết là phải nhớ cái đó, Đức Phật của chúng ta là một con người, một con người có lịch sử hẳn hoi. Ở cái đất nước Ấn Độ mà cái chuyện này thì đã gọi là Phật tử thì ai cũng có thể biết rõ, hoặc là rõ nhiều, hoặc là rõ ít, chứ ai cũng biết là một người ở Ấn Độ cách đây 2500 mười mấy năm đó, cái chuyện đó thì sẽ xin chút đỉnh không nhầm gì. Đức Phật là một con người có cha có mẹ, thậm chí là có vợ có con. Từ con người có nhân vật có lịch sử như thế thì chỉ vì có cái lòng mà từ bi, có lòng nhân đạo, nhận thức được cái nỗi khổ của kiếp con người, mà cái thời kỳ Đức Phật ra đời lúc đó thì xứ Ấn Độ cái nỗi khổ đó, phải nói rằng nó tràn ngập khổ. Mà nói chung là thời xưa, cái thời cách đây 2500 năm đó thì là trên thế giới chưa có tiến bộ như ngày nay. Trên thế giới còn sống theo bộ lạc, theo tù trưởng, rồi có những nước là theo vua, thí dụ như Ấn Độ lúc đó đã có vua rồi ha, thì các xứ khác cũng có vua rồi, từ cái tù trưởng, từ cái chế độ mà bộ lạc thì cái đời sống nó còn lạc hậu. Cho nên là mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, khôn hiếp dài, người ta gọi là ví dụ như là cá lớn ăn hiếp cá bé. Thời xưa cái đó nó còn là mạnh lắm. Cho nên tới cái thời Đức Phật ra đời đó là đã có vua rồi đó, cũng như các nước trên thế giới lúc đó đã có một số nước có vua hẳn hoi rồi đó. Nhưng mà cái chế độ sống của kiếp con người đó nó chia ra giai cấp, Nó riêng về Ấn Độ thì nó có bốn cái giai cấp quá khắc nghiệt. Nếu mà nói thêm rõ hơn nữa là coi như là tới năm cái giai cấp. Thì cái giai cấp mà được ưu đãi nhất là giai cấp Bà La Môn, tất cả chúng ta đều biết, tức là cái giai cấp giáo sĩ được quyền đặt ra kinh, đặt ra nghi lễ cầu nguyện, sắp xếp những cái việc, những cái cuộc sống, cái luân lý, cái đạo đức gì cũng đều là theo cái sự sắp xếp của cái giai cấp quý tộc Bà La Môn đó. Còn như Đức Phật Thích Ca đó thì ở cái dòng thứ hai là cái dòng Sát Đế Lỵ, là cái dòng dõi có quyền làm vua, làm quan để trị, để cai trị thiên hạ, là cái dòng thứ hai. Rồi ngoài ra còn ba cái giai cấp nữa, phải Xá Thủ Đà La và ngoại cấp, cùng cực khổ sở, sự giàu nghèo cách biệt dữ lắm, cái nhân phẩm con người cũng cách biệt dữ lắm. Do vậy mà cái giai cấp mà quý tộc mà sang trọng hưởng được cái an vui gì, vinh hoa phú quý theo cái kiểu của trần gian đó, thì thành phần nó có nhưng mà nó cũng không có nhiều. Còn cái cùng khổ, những người cùng khổ nó quá nhiều đi. Đức Phật là người thấy được cái nỗi khổ của kiếp con người đó. Cho nên là Đức Phật muốn tìm một con đường, trong đó có cái đạo lý nào đó, con đường nào đó, để mà là mở mang, để dịch ra một con đường mới nào đó, để chỉ dạy cho mọi người vơi bớt cái nỗi khổ của cuộc sống. Vì do đó mà Đức Phật mới nuôi dưỡng cái ý chí là học đạo. Mà cái học đạo đó là cũng dựa trên cái kinh điển của các của Bà La Môn. Đức Phật đã từng học, bởi vì bắt buộc phải học thôi. Dòng sách Đế Lỵ là phải học cái gì của dòng Bà La Môn sáng tạo ra, đặt để ra. Thành ra Đức Phật cũng biết được những cái giáo lý của cái giai cấp thượng hạng thượng đẳng của giới Ấn Độ thời đó, là giai cấp Bà La Môn, kinh điển của Bà La Môn. Nhưng mà Đức Phật thấy cái kinh điển đó rồi thể hiện ra những cái giáo lý mà của các vị Bà La Môn mà ứng dụng ở trong cuộc sống đó, nó không phải là chân lý, không đem lại sự an lạc thật sự cho mọi người. Cho nên Đức Phật mới là gọi là tầm đạo đó. Đức Phật đi tầm đạo, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Có bài thơ của ai làm thì không nhớ, chỉ nhớ đọc vậy thôi. Người ta cường điệu lên, người ta nói chim hót trên vai sương phủ áo, rồi thi dị quá là nó hưu kề dưới gối tiếc đêm qua. Rồi tưởng tượng hóa, nó là si cơ tạo quá hồn mê mẩn. Cái chữ hồn đó là nhà thi nhà thơ từ xưa nay hay dùng chữ hồn. Nhưng mà theo tôi đó thì tôi nhắc tăng ni trẻ để ý thử coi ha, mình nên lấp, nên tránh cái chữ hồn. Đừng nói cái chữ hồn ở trong lúc mình diễn giảng kinh điển. mà người xưa người ta đã dùng chữ hồn đó, có lẽ người ta bí văn tự và người ta chưa có đi sâu vào đạo Phật. Thành ta nói cái câu đó là suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn. Suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thâu lẽ quyền di, tri sáng ngời. Thử hỏi ai tường chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Đã để bài thơ nghe cũng được. Thấu nẻ quyền, quyền di trí sáng là suy cơ tạo quá hồn mê mẩn. Chữ hồn mới nên tránh. Nên tránh là tại vì là dân gian người ta dùng cái chữ hồn. Dân gian người ta tưởng tượng có cái hồn, thành ra là người dân gian ta tin rằng có tam hồn thất thất. Cho nên Nguyễn Du cũng nói là thác là thể phách, là còn là tinh anh, thì ta có tin là thất thất, có tin là tam hồn. Nhưng mà tin cái hồn, cái chữ hồn và cái tam hồn đó, cái đó mình nên tránh đi. Bởi vì mình nói cái chữ hồn đó thì người ta liên hệ rằng là khi con người chết là còn cái hồn. Mà nếu mà đệ tử Phật, người tu sĩ của mình tại gia cũng như xuất gia mà tin rằng là mình chết rồi mà còn một cái hồn đó, là hoàn toàn không thể đi vào đạo Phật được. Cái này tôi nói nhiều rồi, bây giờ tôi nhắc thôi. Thiệt ra cái vấn đề mà muốn nhắc nhở nó thì nhắc hoài, còn có ý tứ hoài. Bởi vì cái đạo Phật của mình đó, nó bị trộn lộn những cái thứ văn tự, ngữ ngôn, tư tưởng, kinh điển không phải của đạo Phật. Cho nên là tôi có thể nói rằng của cái giáo lý của đạo Phật của mình bây giờ là nó còn thật sự cỡ 50-50 đối với tà kiến ngoại đạo, giáo lý ngoại lai. Mình còn cỡ cái Phật tử mình thực hành đó, tu tập đó, may lắm là còn được 50-50. Nó lai căng nhiều lắm, nó trộn lộn. Cho nên nếu mà mình còn tới cái hồn là mình không phải đạo Phật rồi. Bởi vì ngũ uẩn là có một phần sắc, một phần tâm, phần vật chất, phần tinh thần, một phần hữu vi, một phần vô vi, một phần vật thể, một phần phi vật thể, nó hợp lại nó thành cái thân. Mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là năm món đó đều giống nhau, không có thật. Năm món nó đều giống nhau, không có món nào nó có cái tự ngã để nó tự tồn, tự sinh, tự tại được hết. Ngũ ấm mà để diễn đạt ra nó thành ra tất thất đại, là địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Thì khi con người chết rồi đó là nó trả về cho vũ trụ, đại nào nó cũng trả về cho vũ trụ. Chứ đại có nghĩa là nó hòa tan, nó trả về cho cái vũ trụ mênh mông. Chứ đại là vậy đó. Chứ đại có nghĩa là lớn, mà lớn một cách cùng khắp, mênh mông cùng khắp trong vũ trụ. Thì phát đại mà khi tan rã rồi thì đại nào nó trả về cho đại này, cái thể nào nó trả về cho cái thể đấy, cái tánh nào nó trả về cho tánh ấy, mà nó trả về cho cái tánh cùng khắp phổ biến ở trong vũ trụ. Chứ nó không còn một cái để gọi là cái hồn. Cho nên cái ý niệm mà đầu thai là cái hồn ở kiếp sau, mà Diêm Vương cho đầu thai, rồi có Mạnh Bà trước khi đầu thai cho uống mê cho lú rồi đó, cái đó là người ta nói bậy, mình đừng có nghe. Các cái nhà văn, nhà thơ, người ta tưởng tượng ra giống như là có số đời nay mà khoa học thực nghiệm người ta đã làm quả thiển liên lục địa phi thuyền tàu lặn vân vân, nó bài tàng hình. Còn có số người ta còn viết gọi là khoa học diễn tưởng á, họ viết những cái còn ghê gớm hơn cái mà đã làm được. Thế thì là có cái thành phần diễn tưởng họ viết, người ta tưởng tượng ra. Cho nên đạo Phật mình có cái chữ quán chiếu, chứ không dùng chữ tưởng tượng. Quán chiếu, quán tưởng, có khi dùng quán tưởng. Mà sự thật là nó quán chiếu thì nó rõ ràng và nó có đi vào cái bên cái thành phần trí tuệ. Còn mà tưởng, mà tưởng tượng đó, cái đó có chừng. Tưởng tượng là nó có thể đi lạc vào tà kiến hết 99.9%. Tưởng tượng khác. Còn quán tưởng thì là cũng hay có chừng. Cái chữ quán tưởng nó cũng nguy hiểm lắm. Mà dùng chữ quán chiếu là tức là soi rọi để đánh giá, để nhận thức, để nhận thức cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái thực tế, cái không thực tế, cái cụ thể, cái nguyện vọng quan đường, thì dùng cái trí quán chiếu thì để sử dụng trong trường hợp đó. Còn như quán tưởng là hãy coi chừng 50-50 đó. 50 có thể xài được, mà 50 có thể nó đưa vào cái chỗ lệch lạc mất luôn. Còn như mà tưởng tượng đó là cái đó trong đạo Phật không xài. Tưởng tượng đó là nam nữ mà tưởng tượng mà thất tình giết rồi tự tử chết đó. Tưởng tượng người yêu đó. Tưởng tượng giống như thôi đừng nhắc nhở mà chỉ bởi đôi ta, tình đôi ta như hai lối mộng, đừng hoài công bởi lại giết cho tàn. Rồi ngồi đó tưởng tượng là đau khổ. Đau khổ có người đau khổ còn lê lết kéo dài được, còn có người đau khổ quá chịu không nổi thì tự tử cũng có. Cho nên là đạo Phật tránh cái tưởng tượng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một con người, phải nhớ cái đó. Cho nên là cái gì mà không phải con người đó, là mình đừng nghe, đừng sợ, đừng tin. Thí dụ như quỷ không phải con người. Vì mà định nghĩa theo chữ quỷ với chữ ma đó ha, là của đạo Phật định nghĩa khác, chứ không giống như cái con người mà tưởng tượng siêu hình của người thường. Còn như thần với thánh đây, cái đó mà mình tin thần thánh đó, cái đó cũng không phải đạo Phật. Vì vậy mà mình tin Phật, mình phải tin Đức Phật là một con người cụ thể, chứ tin siêu hình là không được. Và mình tin Đức Phật đó, bây giờ đó mình thờ Phật đó, mình làm đệ tử Phật thì mình thờ Phật, mà thờ Phật và tin Phật và tu theo đạo Phật đó, phải nhớ mấy câu này nè: lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Lễ Phật là để biểu hiện cái tấm lòng tôn kính. Tôn kính quá rồi nó biểu hiện qua cái lễ kính, cái lễ lại. Thành ra cái lễ lại cũng là một cái tập quán tốt. Nó biểu hiện cái lòng tôn kính. Hồi xưa, bởi xứ Ấn Độ lại ta gọi là đầu diện tiếp túc, quy mạng, ngũ thể, đầu địa, cái cách lại tôn kính lắm. Nhưng mà là do cái đó là cũng là do cái tập quán của một dân tộc. Chứ không phải là phải làm vậy mới được. Lại ngũ thể đầu địa đó, tức là hai đầu gối, hai cùi chỏ, phải sát đất, là cái trán của mình phải cũng phải sát đất. Năm cái điều đó gọi là ngũ thể, phải sát đất để tỏ lòng tôn kính. Đó là cái tập quán, cái phong tục của Ấn Độ ngày xưa, tôn kính là vậy. Nhưng mà đời nay thì tôn kính không cần phải làm tới cỡ vậy. Tôn kính ngày nay thì người ta bắt tay đó, bên Tây thì bắt tay bonjour, bonjour, bonsoir, tùy theo buổi sáng, buổi chiều. Cũng như bên Mỹ gặp nhau cái good morning, good afternoon, good evening, chào cái, rồi cái hoặc là gặp thân nữa đó, hai, cái là cười cái. Vậy đó là trọng nhau, quý nhau rồi đó. Rồi cái hỏi thêm vui vẻ, hỏi how you, cái bên kia đám nó fan, cái thank you, cái and you, nó very well, thank you, đại đấy là mấy cái câu mà sách chữ học chữ Anh, học chữ Mỹ người ta dạy đầu tiên là vậy đó. Thì cái đó là đủ rồi, cả đó đủ rồi. Thế cho cái ngũ thể đầu địa hồi xưa. Vì vậy cho nên cái lại mình đừng có quan trọng lắm. Kinh sách thì dạy lễ Phật dạy là kính Phật chi đức. Lễ Phật là tỏ rõ biểu lộ cái lòng tôn kính Đức Phật của tôn kính Đức Phật mà thôi. Còn niệm Phật dạy là cảm Phật chi ân. Niệm Phật là mình cảm, mình nhớ cái ân của Phật. Một cái ân của Phật là cái ân gì? Cái ân của Phật là Đức Phật 6 năm tầm đạo rồi giác ngộ được chân lý đó. Giác ngộ được chân lý rồi dạy cái chân lý cho mình á. Để mà mình học, mình tu rồi mình có an lành, rồi mình có hạnh phúc, rồi mình có giác ngộ, rồi mình có giải thoát như Đức Phật đã được đó. Thành ra là mình cảm cái ân đó mà mình niệm Phật. Chứ niệm Phật mà với cái ý niệm mà niệm cái danh hiệu, kêu cái tên Phật cho nhiều, kêu danh hiệu Phật cho nhiều để Phật thương, Phật giúp đỡ đó, cái đó không được. Cái đó Phật tử tại gia cũng như xuất gia không nên làm cái điều đó. Còn lễ Phật mà để cầu nguyện giáng sinh Phật, để Phật thương nó cũng không được. Phải nhớ rằng lễ Phật giả là kính Phật chi đức, biểu lộ tỏ lòng tôn kính Phật mà thôi, chứ không phải lễ Phật để giáng sinh cầu nguyện gì Phật được hết. Tôi rất lo là cái đạo Phật ngày nay, đất nước Việt Nam cũng như là khá nhiều các nước có Phật giáo trên thế giới, người ta đặt cái niềm tin lại và lại cúng lễ bái vào Đức Phật dữ quá, mà người ta không dạy cái khả năng, cái nghị lực của mình có khả năng thành Phật, mà tu tập là cứ quỷ lị lại mọp lại, quỷ lị giang sinh cầu nguyện, rồi bỏ tiền nhiều tiền ít cúng để coi như là mình mua phước, mua đức, mua tấm lòng thương của Phật vậy. Cái đó là cái sai lầm. Nếu bất cứ ở đâu mà sử dụng cái kiểu cúng lại giái dạy đạo kiểu đó là sai lầm hết. Chứ không phải là ở Việt Nam mà thôi. Đạo Phật, vào đạo Phật không có mua được, không có bỏ tiền bao nhiêu mà mua được hết, không có bỏ của cải bao nhiêu mà mua được hết. Cho nên mình nhớ rằng lễ Phật giả là kính Phật chỉ đức, tỏ lòng tôn kính, tôn kính để mình nương theo, mình học hỏi theo. Còn niệm Phật giả là cảm Phật chỉ ân, niệm Phật là cảm cái ơn Phật, mình nhớ, chứ niệm có nghĩa là nhớ, là tưởng là nhớ. Chứ niệm Phật cũng không phải là niệm nhiều danh hiệu để Phật thương rồi Phật độ. Cho nên cái pháp môn tịnh độ đó không phải là dở đâu. Pháp môn tịnh độ là tốt đó, nhưng mà người ta dạy cái pháp môn mình niệm Phật cho nhiều đó để chết rồi giảng sanh đó, cái đó dạy sai hoàn toàn. Tôi cái đó là hoàn toàn là làm lạc, nó có cái lợi nhỏ xíu, cái lợi chút xíu là trong lúc mình ngồi mình niệm, hoặc là niệm chuỗi, hoặc là mình ngồi mình niệm, mình kêu danh hiệu Phật đó, thì lúc đó mình không có đi quấn lộn được, tức là thân mình được yên. Rồi thân mình yên là vì mình mất ngồi chỗ, hoặc là cái tay mình mất cầm sâu chuỗi đó, mình không có đi đến lộn được, không có làm những cái điều giật dọc. Thí dụ như người ta đi giật dọc, ta đi trộm cắp đó, mình mất niệm Phật rồi thì đâu có đi giật dọc đi trộm cắp được, thì nó cái là nó được cái lợi nhỏ đó. Và cách thứ hai nữa là cái miệng không có chửi lộn được, không có chửi ai được hết, bởi vì mất niệm Phật. Đó. Thì nó được cái lợi đó là mình không có chửi, cái miệng lúc đó không chửi, không mắng, không giết ai hết. Nhưng mà có người niệm Phật mà con cháu lỡ nó làm rớt, làm bể, làm đổ gì đó mà buông cho chửi ra, mà vẫn cứ rầy, vẫn là vẫn mắng nhất á, cái đó thì niệm Phật cái đó hoàn toàn coi như nó xài chất lớp, xài chút luốc, nó không có được nhờ đó. Nên là nãy giờ mình niệm được là ba sao chuỗi được 300 mấy chục niệm rồi, mà giờ mình phát nổi giận lên đó, mắng nhất con cháu gì đó, thì coi như cái niệm Phật nãy giờ không ăn thua gì hết. Còn nếu mà mình nhìn được cái đó để tao niệm hết 10 sâu rồi tụi bay sẽ biết tao đó, thì cái đó nó lợi được cái thời gian ở trong 10 sâu đó. Nhưng mà để là tao và tao rồi cái thời niệm Phật của tao rồi mày sẽ biết tao đó, là cái đó là mình không phải là học đạo tu giỏi đâu, tu vậy là dễ lắm, mình đâu có thể ngồi niệm hoài đêm ngày được, mà mình còn giận dữ để đó, giống như hồi xưa ông già tôi ổng mỗi lần ông tát cái đìa tác dụng cá nhiều lắm, muốn rộng cá đóng ở dưới ăn ở dưới, rồi kho vô cá kho cá lóc khứa to, rồi ổng đi làm ngày đó trúng ngày trai cái ông để đó cái rồi tối cỡ 10 giờ cái ông nói giờ này Phật ngủ rồi, về sốt ruột quá đi lục cơm nguội ăn với cá. Thành ra ông biểu tôi cũng phải tụng kinh đồ phụ với ổng, đặng cho mấy khi nào ổng mạnh nhận mà tôi tụng tôi nói không. Ông tôi kể đó tôi không chịu. Hỏi sao mà chê sao? Tôi nói là ông ăn chay mà ông cử ngày nay là tối ông ăn là cũng vậy à. Rồi còn cá sống cũng rộng nữa, bữa nay ông chưa giết rồi mai ông giết thì cũng vậy chứ gì đâu mà Phật độ Phật chứng cái kiểu đó. Tôi nghe sao nó không hợp. Thành ra tôi nhỏ tôi hay cự ông già tôi vậy, cũng như niệm Phật niệm vậy đó. Tao niệm Phật rồi tôi mới biết tao, cái đó không được. Tu tập cái đó là do hoàn cảnh điều kiện nó cột mình thì mình lại được có chút xíu chứ không có lại nhiều. Mà tu thiệt á, mình phải tập cái việc tu tập đó nó phải thường xuyên liên tục ở trong cái cuộc sống. Chứ trong vòng do hoàn cảnh bắt buộc mình niệm cho chuỗi mình mới hiền á, cái đó không trúng. Cái lại có chút xíu thôi. Cho nên niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, nhớ ơn Phật dạy dỗ mình tu tập để mình có giải thoát giác ngộ. Gọi là niệm Phật. Còn tạ thuyền giả là đăng Phật chi cảnh. Tu tập mà ngồi thiền đây đó, tôi đang nói cái chuyện mà tham thiền đấy. Người ta gọi là tạ thuyền giả là đăng Phật chi cảnh. Ngồi thiền là để mình được sống bằng cái cảnh giới Phật đó. Cho nên cái người mà ngồi thiền đó là người ta điều chỉnh thân khẩu ý của người ta, nó trở thành một cái thân khẩu ý được thanh tịnh. Mà cái tu thiền, cái mà tu sơ cơ đó ta gọi là sơ thiền, là ta tu tập chữ ly. Sơ thiền là ly nó sanh hỷ lạc. Rồi tu tập nhị thiền đó là tu chữ định, tập mình phải tập định, định sanh hỷ lạc. Rồi tam thiền thì ly cả cái hỷ lạc đó và mình sống bằng cái diệu lạc. Còn tu tập tứ thiền là xả ly hết, chỉ còn cái niệm thanh tịnh mà thôi, chỉ còn niệm một cái niệm thanh tịnh mà thôi. Thì tứ thiền thì xả niệm thanh tịnh địa. Thì do vậy mà cái chuyện tu hành đó là mình phải thường xuyên liên tục. Như bài thơ tôi nhắc nhở một lần đó, con Phật ta cần học chữ ly, ta cần học biến ly, tránh xa các độc tham sân si, phải tránh xa các độc đó, phải tránh dài dài, tránh trong cuộc sống của mình là phải cố gắng mà tránh, chứ không phải là tránh trong cái lúc mà mình niệm Phật, mình gọi tên Phật vậy thôi đâu, mà phải tránh xa các độc tham sân si. Rồi cái đích đến của mình á là mình phải làm sao cho vượt ra ba cõi ngay quê mẹ nè, vượt ra ba cõi, vượt ra ba cõi mà không có nghĩa là phải đi cõi nào hết trơn á. Ba cõi đây là ba cái lãnh vực, nó có tương quan tới cái cuộc sống của mình. Nếu mà mình tham vọng nhiều quá, nhiều thứ tham vọng quá, tham tài cũng tham, tham sắc cũng tham, tham danh cũng tham, tham lợi lộc cũng tham, tham ăn chơi phè phẩn cũng tham, tham ngủ dục lạc như vậy đó, thì tự mình biến ra cái cõi này nó thành cõi dục, là cái tâm của mình nó thành là cái tâm dục vọng. À, như vậy là do cái tâm tham dục của mình nó biến ra cái thế giới, cái cõi cuộc sống mình ở đây nó thành ra gọi là cõi dục. Bây giờ mình bỏ tất cả những cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, mình bỏ hết những cái tánh mà tham vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ đi, mình diễn ly tất cả những cái đó đó, thì coi như là mình ra khỏi quả dục đó, chứ không có đi bay cao nhảy xa hay là tránh nước này đi qua nước kia gì hết trơn. Tránh nước nào cũng vậy thôi. Tôi mới nghe đọc ở trên mạng thấy bà Ngô Đình Du, bà Ngô Đình Du cái cố vấn của chế độ cũ hồi xưa đó ở Sài Gòn đó, bà năm nay 87 tuổi rồi, bà bỏ Việt Nam, bà qua Pháp rồi qua Ý, rồi giờ nghe nói mất rồi, từ trần rồi. À, thế thì là nếu mà cái tâm trạng đau khổ đó thì là đi đâu nó cũng đau khổ. Bỏ Sài Gòn qua Pháp cũng đau khổ, qua Pháp sống cũng đau khổ, qua Pháp rồi thì có lúc đó cái cô Ngô Đình Lệ Thủy đó cũng là rủi ro gì đó, đụng xe cái chết, chết thì cũng đau khổ nữa, ở nhà thì chồng chết, rồi anh chết ở trong cái cơ đồ sự nghiệp lớn lao của đứng đầu số một của một nước vậy đó, người ta gọi là đệ nhất phu nhân đó. Vậy mà nó mất cái đó thì nó đau khổ biết là chừng nào. Cái đó gọi là ái biệt ly khổ. Rồi cái mong mỏi mình lên được cái địa vị ghi gớm tột đỉnh mà không được thì cầu bất đắc khổ. Thế rồi ở cũng không yên, chạy qua Pháp. Qua Pháp thì con mình lại bị khổ nữa, bị chết, chết khổ nữa. Khổ nữa rồi thì mang cái tâm trạng khổ sở đó, nghe nó đi qua nước Ý gì đó ở. Qua nước Ý ở thì ở đâu cũng vậy à. Pháp giới là bất nhị mà, ở đâu cũng sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ở đâu cũng có ái việt ly khổ, ở đâu cũng có cầu bất đắc khổ, ở đâu cũng ngũ ấm si thành khổ, cuối cùng rồi á là sanh già bệnh chết giống y nhau. À, do vậy cho nên là mình để ý ra cái việc tu tập đó, mình là phải tiếp tục đều đặn thường xuyên, chứ là bằng không đó thì mình tu tập sai á thì nó không có được gì hết, nó được có chút xíu trong cái lúc mình niệm Phật đó thôi.
Còn tọa thiền á là đăng Phật chi cảnh, mình lên cõi Phật. Mình tọa thiền là tức là thân, mình sử dụng thân, mình điều chỉnh thân, miệng, ý, thân miệng ý của mình tư duy quán chiếu. Tư duy quán chiếu thì như tôi đã nói nhiều lần đó, trước mắt ta vô số cái để cho mình tư duy quán chiếu, để mình nhận thức được thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ, và cuối cùng nó là vô ngã, vô thường, bất tịnh khổ, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, ha, sanh diệt biến dị, luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là còn mất, còn đó, mất đó, sống đó, chết đó. Tâm là nguồn ác, thân là cái đầm tội. Phải thường quan sát như vậy để mình viễn ly. Viễn ly ba độc,
tham sân si để mà vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ và giải thoát tiêu dao ở cõi này. Giải thoát tiêu dao có nghĩa là mình được niết bàn ở cái cõi đất, cái cõi mà mình đang ở đây. Thế thì là mình vượt ra cõi dục, rồi mình vượt ra cõi sắc cũng ở đây, mà mình không tham lam dính mắc về cái vật chất thì gọi là mình ra cõi sắc. Rồi mình không có ảo tưởng quan đường mê tín dị đăng, mình không có gửi gắm tâm hồn trong cõi siêu hình vô căn cứ, thì mình vượt ra cõi vô sắc. Thế thì vượt ra ba cõi là ở tại đây mà vượt ra ba cõi được đó. Đó, mình học cái đó là mình mới có lợi lớn đó. Chứ còn mình cầu nguyện giáng sinh lại lục đó, cái đó không phải. Không phải đạo Phật dạy vậy. Cho nên là tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, ngồi thiền là để mình sống bằng thân tâm của mình á, sống bằng cái cảnh giới là nhẹ nhàng, an lành, thanh thoát, không có phiền não vô mình. Đó là mình vượt ra ba cõi đó. Muốn nhắc hoài cũng vậy, nhiều quá đi. Thế thì nói về Đức Phật của chúng ta là chúng ta không được tin tưởng một đấng siêu hình, một đấng siêu nhân siêu nhiên. Lại Phật là vậy đó. Lại Phật giả kính Phật di đất, còn niệm Phật vậy đó. Niệm Phật giả là cảm Phật di ân. Còn tu tập là vậy đó, là tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh. À. Rồi bây giờ nói tới cái Đức Phật tới 5 giờ. Nói tới Đức Phật chứng, ha, Đức Phật đi tu rồi. Đức Phật là một con người có lịch sử, Đức Phật đi tu. Đi tu rồi Đức Phật gọi là chứng cái gì? Chứng ngộ của Đức Phật là chứng cái gì? Chứng ngộ của Đức Phật là do Đức Phật sử dụng định và tuệ. Đương nhiên là trong thời gian Đức Phật tu là có giới sẵn, tu giới nghiêm nhặt lắm rồi. Đức Phật là có lúc nhịn đói mà không thèm đi khất thực đó mà. Có lúc nhịn đói riết rồi xỉu mà gần chết đó. Chưa chết là cũng là may. Cho nên là Đức Phật không có tham cái gì hết. Bởi vì nếu mà Đức Phật mà thật sự mà còn tham danh đó, thì ở nhà làm vua rồi. Đức Phật chứng tỏ là Đức Phật là người không có tham danh. Cho nên tu sĩ ngày nay mà nếu mà tham danh thì coi chừng nghe không. Mình là ai mà mình ham chức tước, mình ham quy quyền để mình cai trị ai đây? Mình đâu phải là cái dòng sách đế lị mà mình cai trị. Cho nên tu sĩ mà ham danh để cho có quyền đó là coi chừng à. Mình không phải tu sĩ à. Dầu để chữ tiến sĩ trước đi nữa mình cũng không phải tu sĩ đó kìa. Cái cai trị là để cho dòng sách đế lị. Dòng sách đế lị có nghĩa là những người người ta có cái chất thông minh về cái cách thì cái bệnh an ban tế thế để cho người đó ta làm chính trị, ta trị nước, ta trị dân, ta có cái chữ kinh tế đó, tức là kinh ban tế thế. Cái đó là chỉ những người dòng sắc đế lị, những người thế gian có thành phần trí thức dòng sắc đế lị ta làm việc đó, kinh ban tế thế. Những người làm kinh tế tức là những người đó có khả năng kinh ban tế thế, mà những người đó là phần nhiều là dòng sắc đế lị làm mới được. Còn thí dụ như mình là tu sĩ là mình ném về dòng Bà La Môn rồi, mà dòng Bà La Môn thì là chỉ có quyền là đi vào cái lĩnh vực tôn giáo, mà tôn giáo Phật giáo mình không phải là Bà La Môn. Cho nên Phật giáo của mình là từ Bà La Môn mà ta cải tạo ra một cái đường lối trí tuệ, một cái nhận thức chân lý sâu sắc. Cho nên là Đức Phật mới thành ra một cái đạo Phật giáo. Trong khi đó thì nước Ấn Độ đã có Bà La Môn giáo rồi, Sa môn có rồi, Bà la môn có rồi, mà thật á thì dùng chữ sa môn, bởi vì chữ sa môn có nghĩa là cần tích. Cho nên cái hàng tu sĩ gọi được gọi là sa môn, cũng gọi là những người khắc sĩ, sa môn khắc sĩ. Sa môn là người cần tích, cần là cần hành chúng thiện, tức là tích chữ ác sự. Cần có nghĩa là siêng làm các điều lành, và tức là dứt các điều dữ, loại bỏ là các điều ác. Cho nên sa môn tức là khất sĩ, mà cái người khất sĩ là cái người là không có tham danh, bằng cớ là Đức Phật không tham danh. Nếu mà Phật tham danh là ở nhà ta làm hoàng tử, là đông cung thái tử mà, rồi người ta làm vua, làm vua rồi người ta cai trị thì nó thành dòng sách tế lỵ chứ đâu có thành Phật. Cho nên là đệ tử Phật là đừng tham danh. Mà cái người mà không tham danh là tất nhiên là không tham quyền, không tham danh, không tham vị, tức là không tham quyền. Mà cái người tham danh và tham địa vị tức là người đó tham quyền. Mà quyền là để trị, để cai trị, mà anh là tu sĩ, anh tính anh cai trị ai? Anh tính anh có quyền để anh cai trị ai? Cai trị thì để cho cái dòng sách đấy lị, cái dòng dõi quan quyền, cái dòng dõi mà những người kinh bang thế thế người ta làm. Còn anh lấy danh, lấy vị, lấy quyền để anh tính anh cai trị ai? Tu sĩ thì phải sống bằng luật hòa chứ, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tánh, ý hòa đồng nghiệp, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Anh tính anh cai trị ai mà anh ham mê danh, ham mê chức, ham mê quyền, ham mê địa vị. Cho nên là cái đó ta đi trẻ để ý. Tự mình đặt ra cái rồi tự mình trả lời được hết à. Mình tính mình cai trị ai đây? Mà đã là cai trị thì nó thuộc về dòng sách đế lị. Mà Đức Phật là dòng sách đế lị, mà Đức Phật của chúng mình đã bỏ cái địa vị, cái quyền hạn của một vị vua chúa của cái dòng sách đế lị, bỏ ra đi tu làm người sa môn khất sĩ. Mà mình bây giờ mình ham danh, mình ham quyền, mình ham địa vị để cai trị ai? Là hỏi câu đó cái là tự mình trả lời à. Trả lời là biết mình tu trúng hay không à. Thế thì là Đức Phật đi tìm cái trên bước đường đi tu là đã tìm cái chân lý. Mà chân lý đây là nói về sự giác ngộ của Đức Phật ha. Đức Phật giác ngộ cái gì? Dựa vào cơ sở nào mà giác ngộ? Cái này hay lắm đó. Cái này hay lắm. Đức Phật có đi học đàng hoàng. Ngoài cái việc học ở nhà hồi còn là hoàng tử, trên đường tầm đạo mà gọi là 6 năm tầm đạo chốn rừng già, là Đức Phật có học nhiều thầy đó. Mà trong đó có một ông thầy là Quốc Đầu Lâm Phất, mà dạy cho Đức Phật tới tứ thiền á. Mà dạy tu cho tới tứ thiền. Tới Bát Định nữa chứ, Bát Định. Ông Quốc Đầu là Pháp dạy Phật tới tứ định, gọi là cộng với tứ thiền nữa là thành là Bát Định. Thứ nhất là ngày trẻ là trong đạo Phật có danh từ là tứ thiền Bát Định. Tứ thiền Bát Định là sự thật là tứ thiền và tứ định, nhưng mà ta cộng lại tứ thiền và cùng với tứ định thì gọi là tứ thiền Bát Định. Đó là sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền tu định để sanh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Rồi còn tứ định nè, tứ định cộng vô để nó thành Bát Định đây nè, là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Đức Phật có học với ông Quốc Đầu Lâm Pháp tới cái phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nhưng mà sau đó Đức Phật chưa bằng lòng ở ngang đó. Lúc đó Đức Phật chưa tỏ ngộ được cái chân lý của vũ trụ. Cho nên Đức Phật bị cáo từ, xin phép thầy để tự mình đi tìm. Từ đó Đức Phật tự tu. Tự tu sau đó Đức Phật là tự phát huy cái vô sư trí, cái tự nhiên trí. Rồi Đức Phật thành bậc nhất thiết trí, là Đức Phật tỏ ngộ cái chân lý ghi gớm là cái giáo lý tứ đế này nè. Giáo lý tứ đế này là giáo lý ghi gớm, tôi nói ghi gớm là cái từ đó, chứ cái giáo lý là tối thượng, là khiếp đảm, là tột cao á, tức là sâu sắc nhất. Dù các bạn, các vị mà có nghiên cứu ba tạng kinh điển đi nữa cũng không rời bỏ cái giáo lý tứ đế này mà các vị nói được cái gì khác. Tôi có thể nói thẳng như vậy. Các vị nói hết trên ba tạng kinh điển đi nữa mà nếu cần bảo tôi chỉ rằng các vị nói nãy giờ đó là cái nào trong tứ đế này, tôi chỉ là các vị không bao giờ chạy khỏi. Cho nên cái giáo lý tứ đế này là tôi nhắc cho tăng ni trẻ là để ý mà học đó. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Đây là tôi nhắc cái này là cần thiết rồi. Nhưng mà có người thấy cần thiết, có người thấy cũng không cần thiết, cũng chẳng cần nghe cũng được, đâu có sao. Ta làm thì chùa, tôi đi làm đám ta ăn, ta đâu có học gì đâu. Ta tụng đám ta ăn, bộ kinh Di Đà thì rẻ hơn chút, kinh Địa Tạng nói nhiều tiền hơn. Cái đó thì ta cần gì học cái giáo lý nào chứ? Nhưng mà cái đó không phải là tu sĩ đó nha, không phải là khất sĩ đó nha. Cái đó là đạo Phật, đó kêu bằng đạo Phật kinh tế. Đạo Phật làm đạo Phật kinh tế chứ. Còn đạo Phật mà lại lục dân sinh cầu nguyện là đạo Phật sợ hãi. Còn đạo Phật mà gửi gắm tâm hồn ở cảnh siêu hình đó, sau này nhờ cậy trên mây trên trời là đạo Phật kêu bằng đạo Phật siêu hình, đạo Phật đạo Phật siêu hình đó. Cái giáo lý này mà tôi nói là nó tột cao đó, là cái giáo lý tứ đế là nó có hai cái cặp phẩm trụ nhân quả thế gian và xuất thế gian. Mà trên đời này, trên cõi đời này không có cái nào là vượt ngoài cái chân lý nhân quả. Cho nên nhân quả gọi là chân lý. Mà Đức Phật tỏ ngộ cái giáo lý này là khổ đế là quả, tập đế là cái nhân khổ, để nó kết thành cái quả khổ là khổ đế. Đó là một cặp phẩm trụ nhân quả trong nội giới, trong thế gian. Cái này là mình nói rồi ha, giờ tôi nhắc, gọi là nhắc đại cương đó mà. Như là khổ tập là nhân quả thế gian. Còn diệt đế và đạo đế là cặp phẩm trụ nhân quả xuất thế gian, vượt ra ba cõi. Xuất thế gian tức là vượt ra ba cõi, chứ xuất thế gian không có nghĩa là bay đi đâu hết á, không có bay cao nhảy xa gì hết á. Ở tại thế gian này mà không còn tương quan, chịu những cái nỗi khổ của khổ đế ở thế gian, mà vượt ra cái khổ đế của thế gian, mà hưởng được cái sự an lạc, gọi là niết bàn, mà cũng không rời khỏi thế gian. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật, mà phải tu tập thiền định mới thấy được cái đó. Cho nên bằng chứng hết sức cụ thể mà Phật tử chúng ta không biết là chúng ta tu sai lầm là rất là đáng tội nghiệp. Đức Phật của chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là thành Phật, đâu có đi khỏi cõi này đâu. Vậy mà mình bây giờ vô chùa tu cái là mình học sơ ba cái gì đó, cái là mình tu mà mình đòi đi cõi khác không à. Tu thì không biết tu rồi, đa số là không biết tu, đa số là lại tu bằng cách lại 3000 lại, gọi là lại Tam Thiên Phật. Làm sao biết những cái tên đó là Phật? Tôi nói thẳng vậy đó, tôi nói thẳng cái chỗ mà Tam Thiên Phật đó. Các vị nói tên gì là Phật cũng được hết trơn á, tên gì cũng là Phật được hết. Nam Mô Lão Mương Phật, lại cái là Nam Mô Cỏ Mực Phật cũng được nữa. Nam Mô Giáng Hương Phật, Nam Mô Cẩm Lai Phật, Nam Mô Núi Đá Bà Đen Phật cũng được nữa. Cái đó là tôi nói ví dụ vậy đó, các vị chịu thôi à. Bởi vì cái đó đó, tất cả cái đó đều là Phật hết đó, đều là Pháp hết đó. Mà Pháp hết tức là Phật tánh, và Pháp tánh không có hai. Cái tánh thanh tịnh của con người, của động vật thì gọi là Phật tánh. Mà cái tánh thanh tịnh của rau mương, cỏ mực, của cây chia, của cây tầm hương, của cây giáng hương, của cây gõ, cây tắc, cây dầu, cây gì đó, và của núi, của non, của sông, của biển gì hết, tất cả đều nó tự nó có cái tánh thanh tịnh bao nhiêu của nó, gọi đó là Pháp tánh. Còn cái tánh thanh tịnh vốn có của người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi đó, cái tánh đó gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh của người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi và ngoài các cái hạng người mà mình biết đó cũng đều có cái Phật tánh giống nhau. Còn cái tánh của cây rau mương, của cây cỏ mực, của cây giáng hương, của cây huỳnh đàn, của cây dầu, cây sao, cây tắc, cây ngũ, cây gì, nó cũng có cái tánh thanh tịnh bao nhiêu giống nhau. Và núi Bà Đen, núi Châu Thới, hay là núi Hòn Nghệ, hay là núi Thất Sơn, ông Cấm, ông Két gì đều có tánh thanh tịnh giống nhau. Do vậy cho nên là gọi chung tất cả là các pháp. Mà các pháp là cái tánh của các pháp á, thì nó thanh tịnh giống nhau. Kinh Pháp Hoa gọi Đức Phật dạy là chư pháp tùng bản la thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, cái chữ các pháp đây có nghĩa là cái tánh thanh tịnh của động vật. Cao cấp là con người. Cái tánh thanh tịnh của thực vật là tất cả cỏ cây hoa lá. Cái tánh thanh tịnh của khoáng vật là tất cả những cái gì mà mình đang biết, đang thấy, đang sống ở trong cái thứ đó. Đấy, thì nó có tánh thành gì giống nhau. Cho nên là mình lại tên thiên Phật đó, mình kêu tên 3000 ông Phật đó, dựa vào đâu mà mình biết ông đó là ông Phật đó? Mà mình phải kêu tên vậy mình lại mới được, không cần. Cho nên cái sách mà giết Tam Thiên Phật nó không cần. Nhưng mà các vị lỡ lại rồi thì cũng không sao, bởi vì lại được 3000 lại đó là một để nói lên được cái sức mạnh của mình còn tốt lắm đó. Mà mình đã tập thể dục thể thao gì là tốt, cũng không có lỗi lại gì. Nhưng mà điều cái đó mà để cầu giải thoát giác ngộ thì coi chừng không hề có. Vừa lại mà vừa nhớ cái cách kinh doanh, làm ăn kiểu này, làm ăn kiểu kia, cho vay kiểu nọ, lấy lời làm sao, rồi ngày nay thì sao đó, coi chừng đó, mình làm ăn dữ lắm mà mình lại rất nhiều, cái đó là không phải đường lối tu của đạo Phật. Đường lối tu của đạo Phật là viễn ly. Con Phật ta cần học viễn ly. Thế thì là tóm lại, rút lại, nói gọn lại chứ còn nói hoài cũng vậy thôi à. Là học cái giáo lý thứ đó này là giáo lý nhân quả.
mà sự vật hiện tượng trên cõi đời này, giảng pháp trên cõi đời này không có pháp nào là rời ngoài cái nhân quả mà có. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Thí dụ như mình trồng, mình đưa cái hộp sầu riêng, người mình là người Việt Nam, ở đất nước Việt Nam mà mình được cái hộp sầu riêng, cái giống sầu riêng của Thái Lan, gọi là sầu riêng mỏng thon. Mình đem về đây đó, mình mới nắm cái hộp sầu riêng mỏng thon đó, bắt đầu nắm là ngày mùng 1 tháng 5. Thì tới ngày 30 tháng 5, trong vòng 30 ngày nó lên được là một gan rồi. Từ đó là mình mới bồi dưỡng nó lên cho tới 3 năm sau. 3 năm sau thì cây sầu riêng nó có trái. Sầu riêng mỏng thon giờ bán đắt lắm. Ngon hơn là ghi sáo thì to sớ cũng có cái ngon dữ mà có cái không bằng. To sớ nhiều thịt lắm mà to sớ, còn món thơm thì cái sớ nhuyễn hơn, ăn ngon hơn, thơm hơn. Cái đó là tính gốc của Thái Lan. Còn là ghi sáo thì hình như lai tạo sao đó mình không biết, cái chuyện đó của nông nghiệp người ta làm. Thế thì là từ khi mà mình rắn hột đó cho tới nó lên cây, từ lên cây mới trồng ra cây trái, trên lá lớn là nó có trái, người ta gọi là nhân và quả đó. Phải có nhân mới có quả. Mãi nhân nào là quả đấy. Hãy trồng ra hột giống mỏng thon thì ra cái trái sầu riêng mỏng thon nó ngon dữ lắm. Còn trồng cái giống sầu riêng là ghi sáo thì nó ra ghi sáo cũng khá ngon. Còn có thứ sầu riêng khác, sầu riêng xưa mà chưa được lai tạo đó, thì một trái 3 kg vậy đó mà mình mở ra mình ăn rồi đó, thì hộp nó hết là 2,8 kg, mình còn ăn được có 200 gram cái cơm, cái thịt hộp không hộp trước ha. Thế thì cái nhân của cái hộp to, của cái giống không ngon thì nó ra cái trái không ngon, đó là nhân quả đó. Trong cái thứ hộp to hộp lớn cơm mắm thì nó ra cái thứ hộp to hộp lớn cơm mắm. Còn trong cái nhân của giống mỏng thon thì nó ra cái thứ thơm ngon và cũng dày cơm ngon. Trong cái giống nghi sáo thì cơm dày dữ lắm mà cái sớ nó to, thua cái có người thì người ta không thích bằng cái mỏng thon, là do cái nhân nào mình gieo cái nhân nào thì nó ra cái trái nấy. Thế thì là cái chân lý tứ đế này là cái giáo lý nhân quả hết sức rõ ràng. Anh gieo cái nhân là tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa, hoặc là anh bị cái quả khổ là khổ hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thi thành khổ, anh bị hết trơn 11 cái khổ. Nếu anh gieo cái nhân tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, thế thì nhân quả rất là rõ ràng. Còn anh muốn biết bạn không? Tôi bày cho. Anh muốn được rồi. Anh muốn biết bạn phải không? Được. Tôi bày. Anh phải tạo cái nhân biết bạn. À, tạo nhân biết bạn bằng cách nào? Anh bắt đầu đây. Bắt đầu đây gọi là thực hành, nghe thực hành ta gọi là tu đó. À, anh phải tọa thiền. Hoặc là anh phải hành thiền, tọa là tức là anh ngồi thiền ngồi, còn hành thiền tức là anh thiền mà anh thiền đi. Còn riêng về như Nguyễn Thiền Sư thì cho phép anh ngoại thiền luôn, nằm cũng thiền được. Mà như Nguyễn Thiền Sư chơi còn ngon hơn nữa, kể cả anh đi cầu tiêu, anh vô ngồi trong nhà vệ sinh mà anh biết thiền là như Nguyễn Thiền Sư cũng dạy anh thiền được nữa. Chứ không phải là bắt phải ngồi có hàng ở giữa cái thiền đường hay cái chánh điện gì đó rồi phải có người dắt cây đập, không cần. Như Nguyễn Thiền Sư dạy không cần cái thứ thiền đó.
xưa Đức Phật ngồi ngoài rừng, mỗi người gốc ai đâu dắt cây đập. Cho nên là nếu mà biết thiền là đi nhà vệ sinh cũng thiền được, bởi vì đang thiền, mình ngồi mình đang thiền hoặc mình đi mình thiền mà nó mắc cái bụng nó quậy nó mắc thiền đó thì là mình phải đi chứ, mà phải đi thì vừa ngồi đó mà ở dưới thì đi vệ sinh mà cái đầu vẫn thiền được, bởi vì đang thiền lỡ dở này mà nó còn ngon lành quá, trí tuệ nên nó sôi sục thì cứ ngồi đó mà nhớ mà quán chiếu mà tư duy thêm thì không có sao hết đó. Đừng sợ tội, không có ai là cái gì mình làm thần làm thánh mà để đi ghi cái tội cái phước của người ta bao giờ, không có gì đó. Cho nên là bây giờ tôi nói cái nhân để có nước bàn phải không? Đây anh bắt đầu tứ niệm xứ, anh phải tu tập tứ niệm xứ, anh phải tập quán thân bất tịnh, làm không? Anh phải kể cái thân này nè, cái thân này là cái thân ngũ quẩn nè, nó bất tịnh nè, nó gồm có 36 dập nhơ nè: thác, mao, trảo, sĩ, si, lệ, dương, thá, niêu, dịch, cấu, hãn, bì, phu, cốt, nhục, cân, mạch, huyết, cốt, tỷ, phương, cao, não, mô, can, đảm, trường, dị, tỳ, thận, sanh, tạng, tục tạng, xích, đàm, bạch đàm. 36 dập nhơ đó nó cấu thành ra cái thân ngũ quẩn này. Do vậy mà anh phải thấy cái thân này là bất tịnh. Tâm, can, tỳ, phế, thận, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu đều là những cái mà nó hợp thành cái thân bất tịnh này. Nên là anh phải quán cái đó, quán thân bất tịnh phải tập chưa, chịu không? Rồi quán thọ thì khổ nè. Nếu hoàn cảnh nào đó anh bị khổ, anh thọ khổ là anh thọ khổ đã đành, mà anh thọ tiền anh có chừng anh cũng là thị khổ nữa đó. Có nhiều người thọ tiền ta lấy đô la nó trăm ngàn đô lấy triệu đô la đó rồi cuối cùng ở tù đó. Thế thì chẳng phải thọ đô la là khổ đó sao? Không có thọ thì khổ, còn thọ tình yêu thì ít bữa rồi ly dị nhau. Mà ly dị nhau mà ở bên Mỹ mà có những người có bạc tỷ mà ly dị nhau là chia hai. Mà chia hai á, mình không khéo là bên nào đó mà có sai trái gì đó là chịu lỗ, chịu thiệt là không được phân nửa nữa nha. Thế thì từ cái yêu tha thiết rồi phải chia ly một cách thì đau đớn. Rồi tiền của mình làm là tiền tài là quyết mạch mà lại phải chia ra như vậy. Mà tiền nhiều mà chia ra là càng tỷ tỷ thì càng chia ra còn được. Còn có người nó không giàu lắm đâu, mà vợ chồng mà chia ra mà cái người nuôi con được nhiều, còn cái người kia gần như tắt tay á. Thế thì là cái thọ yêu đương cũng là khổ, mà cái thọ tiền tài cũng là có chừng, nó là nguyên nhân của đau khổ cùng cực. Còn thọ lãnh chức tước thì có người nhảy lầu 3 đó nha, nhảy lầu thứ 13 đó. Có người thọ làm tổng thống mà nhảy núi đó. Thế thì thọ tài, thọ sắc, thọ tiền, thọ danh đều là hãy có chừng đó. Quán thọ thì khổ đó, mình phải quán cái đó. Chỉ quán tức là quán chiếu, phải soi rọi để thấy cho được cái đó. Rồi quán tâm vô thường, tâm anh vô thường anh thấy chưa? Quá thì nó y, cái tâm mình nó y như là mây trên trời vậy đó. Nhìn mây mà thấy tâm mình, mây nó biến dạng như là từng sát na sinh diệt. Mới thấy mây đen đó, rồi mây trắng đó, rồi mây hồng đó, rồi mây rồi đi mất đó trời xanh ngắt vậy đó. Rồi trong vòng mấy phút sau là áp thấp nhiệt đới hay gì đó nó đẩy ùn tới là mây trắng có, rồi mây đen có, rồi nước mưa ào ào xuống. Thế thì trời, bầu trời là vậy. Cái tâm mình đây là cũng là một cái bầu trời tâm. Nó cũng biến chuyển vậy đó. Nó cũng vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quay, hơn, thua, tốt, xấu. Nó liên tục y như sự chuyển biến của bầu trời. Rồi quán tâm vô thường. Rồi quán giảng pháp vô ngã. Giảng pháp vô ngã nghĩa là giảng pháp từ động vật, thực vật, khoáng vật cho tới phi vật, không có pháp nào tự nó sanh ra nó, không có pháp nào tự nó tồn tại vĩnh cửu mà bất biến bao giờ. Thế thì quán thanh bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, ha, gọi là tứ niệm xứ quán, rồi tứ chánh cảnh, rồi tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát chánh đạo phần mà ta mới đúc kết hồi tối hôm qua đó. Cái đó là nhân của niết bàn đó. Có niết bàn là do cái đó, do mình tu 37 phần trời đạo đó. Tu 37 phần trời đạo đó tức là đủ đánh tan, nó diệt tan cái mà tà tế lục thô, nó diệt tan, nó quá giải, nó diệt tiêu tan cái tà tế, cái lục thô, cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sau. À, nó hay vậy đó, nhân quả là vậy đó, rồi nó thành tương sanh tương khắc. À, nó giống như cái ngũ hành tương sanh tương khắc của Trung Quốc ha. Lấy cái đó nó khắc cái mặt. Ta thấy lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc là nó sanh ra khổ đế. Vậy mà lấy tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị ứ thúc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, lấy cái đó đưa vô cái nó khắc kiền, nó làm cho tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc tự tiêu diệt mất, mà mất đi cái nhân khổ, tức là tập đế không còn thì khổ đế không còn, khổ đế mất, mà khổ đế mất thì còn lại là cái gì? Còn lại không có cái gì hết, cái sung sướng quá sức thì cái đó gọi là niết bàn vậy thôi, chứ niết bàn cũng không có được. Đừng có tu tập mà mong kiếm niết bàn, không có đâu, còn lại là niết bàn đó. Dùng cái 37 phần trợ đạo này nó khắc chế cái tam tế lục thô nhân dân, mà mất tam tế lục thô thì cái quả khổ không còn, không còn thì còn lại cái còn đó là cái quá sức sung sướng, thì gọi đó là được niết bàn. Con người đó bây giờ được gọi là con người có niết bàn. Đức Phật Thích Ca có niết bàn là do dùng cái đó, do dùng cái 37, sống trong 37 phẩm trời đạo đúng mức thì tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc không có thì khổ đấy không có, gọi là Đức Phật được đắc đạo, được chứng niết bàn. U cái giáo lý nào hay dữ lắm. Chứ mà rời cái giáo lý tứ đế tức là mình rời giáo lý nhân quả, chê giáo lý tứ đế tức là mình chê giáo lý nhân quả, mà chê nhân quả thì không có cái gì để đáng nói hết á. Còn tu hành mình làm là tưởng làm cốt rồi đó, cái đó giờ tôi nói tới tôi chết cũng chưa hết nữa, tại sao phải thờ Quan Âm, tôi nói cũng không bao giờ hết, tại sao phải thờ Địa Tạng, có ông Địa Tạng hay không? Tại sao là phải thờ đại, phải niệm đại trí dân thù? Tại sao phải niệm đại hạnh phổ hiền? Cái đó tụi nó tới tôi chết tôi sợ không kịp. Không kịp nói hết. Chứ mà ở đó mà tới vía đem lại đại trí dân thù, Nam Mô Phổ Đà bữa gì đó, Nga Mi Sơn đại hạnh phổ hiền, lại chi vậy? Không có lại trật lất. Không đơn gì hết. Phổ hiền mà ngồi đó cho các vị lại, tôi đây nè, tôi là một cái thằng tầm thường đây nè, mà tôi còn không quý trọng cái lại, ai lại tôi đâu có chịu. Còn phổ hiền là ta là cái bậc giải thoát giác ngộ để cho ta sung sướng chứ, mời đó ngồi lại đó để cho mấy người lại hả? Không cần đâu, tưởng nó ngồi sướng lắm sao? Để ta nằm ta nghỉ chơi, hoặc ta đi thiền hành, ta chơi ngoài giường mà tưởng nó gió mát mẻ. Các vị mời người ta là ngồi đó, các vị lại để được cái gì cho người ta? Mà lại được các vị cầu nguyện đủ thứ rồi phải phù hộ các vị nữa là sao? Lại đã khổ người ta rồi, hành khổ người ta rồi, người ta nghỉ ngơi không được, ta đi chơi không được, thông thả không được, để cho các vị lại cả tâm lại vậy đó, rồi các vị biểu phải phù hộ các vị nữa. Cái đạo lý kỳ cục vậy, Đức Phật không có làm với nó đâu. Phật Thích Ca già rồi, 80 tuổi, quy dương tịch rồi thì để tôi nghỉ ngơi, bây giờ cứ mời ngồi để lại không có được, Phật không có chịu cái đó. Nhưng mà nếu mà mình có lễ đi nữa thì cái mình lễ Phật giả là kính Phật chính đức, thì kính cái đức của Phật thì mình lễ một lễ, hai lễ, ba lễ là tối đa, nên là lại hoài. Cho nên là không cần lại đâu. Do vậy mà cái người mà đau đầu gối, đau khớp, rồi đau lưng xương sống gì đều có thể tu được hết, có thể giải thoát được, có thể nhẹ nhàng được, có thể có niết bàn được. Vì không cần phải lại mới có được an lạc. Ôi tôi nhắc nhở cậu không biết chừng nào cho hết. Cho nên là còn vấn đề là đây là tôi mới nói cái giáo lý nhân quả của giáo lý tứ đế ra ngàn, còn nói tới giáo lý nhân duyên nữa. Đức Phật phải tội ngộ giáo lý nhân duyên. Giáo lý nhân quả là tội ngộ trên mặt thời gian, dựa vào cái cơ sở thời gian mà nói giáo lý nhân quả. Còn dựa vào cái cơ sở, dựa vào cái mặt bằng về mặt không gian thì Đức Phật còn tỏ ngộ cái giáo lý nhân duyên còn sâu sắc dữ lắm. Cho nên là Đức Phật là tỏ ngộ tất cả những cái gì trong không gian là Đức Phật tỏ ngộ hết, đó là giáo lý nhân duyên. Còn cái gì trong thời gian Đức Phật tỏ ngộ hết, đó là giáo lý nhân quả. Hay lắm, học hay lắm. Nhưng mà người đạo Phật có thể mới thấy nó hay, chịu nghe đạo Phật có thể mới thấy nó hay. Chứ còn gửi gắm tâm hồn ở trên cảnh siêu của nhân đấng siêu hình, siêu nhân siêu nhiên ở đâu rồi cứ lại không cầu nguyện giáng sinh thì không bao giờ biết đạo Phật là hay ở chỗ nào, không bao giờ biết. Thế thì giáo lý tứ đế là dựa vào nhân quả mà dạy đó. Mà trong giáo lý nhân quả là có giáo lý nhân duyên ở trong á. Có giáo lý nhân duyên ở trong đó, nếu phân tích nữa thì nó còn nhiều lắm. Tôi nói bây giờ tôi nhắc là tới một cái chữ Đức Phật tỏ ngộ chân lý. Cái chữ chân lý là gì? Đức Phật là người giác ngộ chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là chữ lý là lẽ, chữ chân là thật, tức là cái lẽ thật của cuộc đời. Vậy những gì là lẽ thật của cuộc đời, thí dụ cho biết coi. Này chân lý nha, này các bạn đang đau bụng phải không? Phải lấy cơm, lấy gạo kia mà đi nấu cơm. Nấu cơm là 45 phút sau là các bạn có được cơm ngon ăn đó. Các bạn thử làm đi, lấy gạo đổ nước vô. Hồi xưa là do kỹ lắm, nhưng bây giờ có cái ta không cần, ta không cho do, có người không cho vo. Nhưng mà nói vậy chứ cũng nên vo, bởi vì gạo thì nó cũng đem trải qua cái chỗ chở tới chở lui, cho nên đem vo gạo xong rồi là đổ nước vô. Bây giờ nấu sướng lắm chứ không phải giống như tôi nấu cơm hồi xưa. Hồi xưa là nấu cơm một nồi cơm ăn là trần ai khổ nhọc á. Đi vô gạo rồi vô mới nhúm lửa, mà nhúm lửa là không đơn giản. Kiếm được miếng lửa, gấp lửa than cũ để vô trong cái lá dừa, là ở nhà quê lấy lá dừa làm cái bổi để nhúm lửa. Rồi để cái cục than đó vô cái lá dừa đó, cho nó ngốn cháy rồi mới thổi cho nó cháy lên, cháy lá dừa đó, mình để lá dừa vô làm cái bổi đầu tiên. Rồi mới lấy củi gác lên, gác xung quanh cho cái củi nó cháy củi. Cháy củi lâu lơ lâu lắc mới cháy hết, bắt được cơm lên. Lên đó thì là cỡ là 20 phút sau thì nó sôi sục 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 sôi rồi đó.
Hồi xưa nấu cơm chắc nước, bây giờ là cái nồi Nhật Bản của các nước trên thế giới làm không có chắc nước. Hồi xưa nấu cơm phải chắc nước, mà cái chắc nước là suy ra đó là cái chất bổ mà bỏ rất là ổn. Vậy mà hồi xưa có đào luyện nấu cơm phải chắc nước, mà tôi thì tôi chắc bằng cái giá là được rồi. Còn có những người ta chắc kỹ lắm, ta gọi là chắc nước bằng cái cốc, cái cách là úp cái nắp dùng của cái nồi, bưng cái nồi nghiêng đi chắc nước, làm e anh như vậy không được cái gì hết, mà cái nước cơm rất là bổ. Hồi đó có khi tôi đi học về mà nó đói quá, chừng qua đổi cái là được một miếng nước cơm mà chắc là uống nó khỏe vô cùng. Vậy mà chắc nước cơm bỏ. Rồi còn nhà nào có nuôi chó thì lấy nước cơm đó cho chó uống. Chó thì hồi xưa ở nhà quê có khi ta không cho ăn cơm gì nghiêm túc đâu. Có bữa ta cho một cái vùa nước cơm vậy đó là nó đủ sống rồi đó. Thế thì hồi xưa nấu cơm cực lắm. Bây giờ nấu cơm ngon lành là cứ vo gạo rồi bấm nút đó 45 phút có cơm ăn. Mà cơm này là ăn là no nha, là bổ nha. Vậy là muốn ăn no, ngon, bổ là phải lấy gạo, vo gạo nấu cơm ăn. 45 phút sau, mà nếu nhấn nút lần thứ hai, thêm 10 phút nữa là cái cơm đó lại càng dẻo hơn nữa. Cơm nó chín dẻo hơn nữa, ăn ngon hơn là cái mà nhấn một lần nha. Cái đó là có thật. Còn bây giờ đó, nếu mà ai đó không có gạo mà đem mình lấy cát xúc một lon cát đem vô nấu, cũng đổ nước vô rồi cũng bấm nút cũng nấu vậy, nấu cát không bao giờ có cơm ăn được, không bao giờ có cơm ăn được. Hỏi tại sao? Tại vì anh nấu cát chứ không phải anh nấu cơm. Cơm là phải nấu bằng gạo, mà anh không nấu bằng gạo mà anh nấu cát thì không bao giờ có cái cơm để cho anh ăn được, không bao giờ làm cho anh no được, anh sống được, anh có thể chết, tại vì là anh không có cái nguyên liệu để nấu cơm, anh không nấu ra cơm mà anh chỉ có cát thôi, thì anh nấu cát là không bao giờ làm cái chất liệu để bồi dưỡng anh được, anh phải chết. Thế thì nấu gạo ra cơm là chân lý, mà nấu cát không ra cơm là chân lý. Chỉ chân lý là vậy đó. Chân lý là lẽ thật. Cái lẽ thật là anh nấu gạo là ra cơm, mà ra cơm là anh ăn, anh bổ, anh sống. Tất cả mọi người đều ăn sống. Hiện giờ là nhân loại trên thế gian này là ăn gạo nhiều lắm đó. Còn bằng thế cho gạo thì cũng ngũ cốc. Ở Trung Quốc người ta kêu hồi xưa ta dùng kêu bằng đạo lương cô mạch thử tắc. Về ngũ cốc nó có thứ sáu thứ. Đạo lương cô mạch thử tắc là cái thứ mà để nuôi sống con người. Chứ còn như là cát sỏi đá không nuôi sống được con người. Vì vậy mà con người phải ăn những cái thứ đạo lương cô mạch thử tắc. Nói nôm na là gạo. Là cái thứ mà có người ăn bổ, phải nấu cái đó mà ăn thì mới bổ. Còn bằng nấu cát nấu sỏi không ăn được là không bổ. Thế là nấu gạo ra cơm ăn là chân lý, là lẽ thật. Nấu cát không ra cơm, không thành cơm được, không thể nuôi sống con người được, đó là lẽ thật là chân lý. Thế thì Đức Phật dạy chân lý đây nè, Đức Phật tỏ ngộ cái chân lý đây nè, tỏ ngộ cái chân lý nhân quả đây nè. Đức Phật dạy, các anh muốn làm người đàng hoàng phải không? Làm người đàng hoàng, nó có tư cách con người, các anh có thể làm kinh tế, các anh có thể làm tài chính, các anh có thể làm chính trị. Các anh có thể là làm ít nước là dân, mà làm người đàng hoàng, anh đừng uống rượu. Này, Bởi vì uống rượu á, là trước mắt nếu anh làm tài xế mà anh uống rượu là đụng xe chết. Còn anh làm quan mà anh uống rượu mà say sưa, đó là anh xử kiện xử lý không có được, anh nói bậy nói bạ. Còn anh làm vua mà anh say sưa hoài, anh nhậu nhẹt hoài đó thì anh không có trí huệ nữa, nó giống như là trụ dương mê đắc kỷ, mê tử sắc á mà mất nước đó. Do vậy cho nên cái người mà đàng hoàng, cái người mà tốt á, là người ta không uống rượu. Do vậy mà trong năm giới á, là Phật dạy người Phật tử tại gia đừng uống rượu. Đừng uống rượu nó tránh được nhiều cái tai họa, mà sinh con ra nó thông minh, nó trí tuệ. Còn uống rượu như hũ chìm á, là sinh con ra là nữa nó cũng giống mình vậy đó. Học hành không tiến bộ được, rồi nó cũng nhậu nhẹt y như mình vậy, rồi nó cũng siêu đình ngã quán vậy, rồi nó nghèo khổ tội nghiệp nó. Cho nên là Phật tử tại gia là không nên uống rượu. Thì cái tai của rượu ai cũng biết rồi mà. Thế thì là không uống rượu để trở thành một con người có tư cách, có đàng hoàng, sống có an lành, hạnh phúc từ trong gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đúng không? Cái đó là chân lý chứ gì nữa. Chân lý là vậy đó, là lẽ thật. Còn cần xa ma túy, các cái thứ ma túy đừng có hút. Hút đó là nó nghiện ngập, nó nguy hiểm. Nó làm cho cái con người không còn là con người, mà thậm chí là nghèo khổ vô cùng, rồi đi cướp giật giết người. Mà cướp giật giết người rồi sẽ có thể bị tử hình luôn. Và luật pháp ta không cho bán cần xa ma túy, không cho bán á phiện, mà mình bán cái đó là mình có thể bị tử hình. Nếu mình cãi, mình làm là mình có thể bị bắt, bị bớ, bị tử hình. Còn mình không làm cái đó, mình làm kinh tế tức là kinh ban tết thế. Mình làm nghề nghiệp, phát triển ra nghề nghiệp, đủ thứ nghề, phàm nhân ba nghề khả tùy thân. Nghề nào mình cũng học hết. Do vậy mà mình nắm bắt nhiều nghề, về kinh tế, về văn hóa, về chính trị, về học thuật, cái gì mình cũng học hết. Thế là mình là người đàng hoàng, đúng không? Đúng. Thế là cái nhân ham học hỏi, ham hiểu biết, cái nhân đàng hoàng, không say sưa, không cờ bạc, đó là cái nhân tốt. Còn say sưa, cờ bạc, nhậu nhẹt, ly bì là cái nhân xấu, đó là nhân quả là vậy đó. Cái đó gọi là chân lý là lẽ thật. Do vậy cho nên kéo cái chân lý lại của đạo Phật á, là anh phải tu tập tham thiền, anh phải thấy cho được cái tính của hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Anh phải thấy cái tính quyển mộng của nó, cái tính hư giả của nó, cái tính tạm bợ nương gác của nó. Do vậy mà cái cuộc sống của anh á, anh phải tương thân tương ái tương trợ giúp đỡ nhau để mà sống, để cho mình vui, người vui, tất cả chúng ta cùng vui, mình an lạc, người khác an lạc, tất cả chúng ta cùng an lạc, mình có niết bàn, mọi người có niết bàn. Đó là cái nhân quả của đạo Phật là vậy đó. Đúng, cái đó là đúng, đó là chân lý. Mà muốn có niết bàn á thì là anh phải sống bằng 37 phần trợ đạo. Anh phải tập sống bằng 37 cái cách trợ đạo phẩm như giáo lý tế đã dạy. Và muốn có được xa lìa các cái khổ thì anh phải viễn ly, phải xa lìa cái tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Đấy, mà làm cái đó là khó. Là có sự thật. Đó là chân lý. Nếu anh tạo cái nhân là bằng tâm tế lục thô, nếu anh sống với đời sống anh bằng kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì anh sẽ bị cái quả khổ đấy là 11 món khổ. Nếu anh học hành, anh giữ gìn tâm tế lục thô, anh giữ gìn là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ diệu túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, 37 phần này, nó sẽ diệt được cái nguyên nhân của khổ đau, thì anh sẽ có niết bàn. Cái đó là chân lý. chân lý là lẽ thật, lẽ thật là cái nhân đó nó là cái quả đó, chân lý là vậy đó. Cũng như mình cầu nguyện mình lại mình gian sinh Phật trời, cái đó không có chân lý, bởi vì Phật trời nào thần thánh nào cũng không thể giúp đỡ ai được hết. Mà mình phải sửa thân sửa miệng sửa ý của mình thì mình mới có gieo được cái nhân an lạc, thì mình mới có cái quả an lạc. Chứ cầu nguyện lại lục dân sinh mạnh được muốn có cái quả an lạc là không phải chân lý. Đó, cái chuyện chân lý là vậy đó, là cái lẽ thật, dựa trên nhân mà biết quả. Mà muốn có như vậy là phải học chánh kiến, tức là mình phải có cái nhận thức đúng, mình phải có cái tính tư duy thấy biết đúng, nhận thức đúng. Họ nhắc hoài cũng vậy, không biết chừng nào cho nó hết, phải tu tập thiền định phủ mới được. Những người nghe đều là phải tu tập thiền định phủ, rồi tự mình phát triển cái vô sự trí của mình, cái tự nhiên trí của mình, rồi mình đạt thành cái nhất thiết trí như Đức Phật đã được. Chứ còn nghe, chờ người ta nói không, không bao giờ có người nào mà nói rốt ráo mà đem lại sự an lạc cho mình được hết. Xin chúc tất cả Phật tử trẻ, tăng ni trẻ phấn đấu đi vào con đường của Đạo Phật, để hy vọng rằng sẽ có được an lạc hơn trong cuộc sống. Xin chào.